Xin đọc tiếp.
Quái đứng thiền nói.
Nói về bá thí, trì giới, nhẫn nhục, ba cái độ ở trên. Bây giờ tiếp đến cái thiền định, cái trí tuệ, văn nhã. Thì cũng thế, tự tánh định. Bây giờ đâu có phải tu mà thành định. Đấy. Cho nên không cần định, không cần loạn. Định loạn là vô sở đắc. Thế rồi thành là không tu nữa, không cần tu định, cứ việc tán loạn bừa bãi. Đó là nói về tu thiền định. Rồi bây giờ thuận theo tình ý bàn luận có không. Đây là nói về bát nhã. Vừa chạm đến lửa yêu ghét liền bốc cao. Thế thì có bát nhã thật không? Mình thì nói chuyện bát nhã, mà trong cái sự thật, cái đời sống hàng ngày của mình ấy, thì lửa yêu ghét vẫn bốc cao. Gặp chút khổ là đã thấy cái khổ là thật. Miệng thì nói không, nhưng mà gặp cảnh thì vẫn cứ thấy nó là có. Đấy. Thế rồi tha hồ tranh nhân tranh ngã, nói phải nói quấy, đến nỗi lấy tính nóng làm khí phách, lấy ngã mạn làm thừa đương. Thế nào là thừa đương? Phân thừa tức là nhận lấy, thừa đương tức là bây giờ lấy cái ngã ái ngã mạn của mình cho là mình là thừa đương, là vâng nhận lấy cái lời Phật, lời tổ, để Phật tổ dạy mình tu. Mình lấy cái ngã ái ngã mạn ngã chấp Phật tổ thì dạy mình tu, nhưng mà phải xả ngã ái ngã chấp ngã mạn thì mới lãnh được cái lời Phật tổ, có phải không? Còn đây thì ngược lại, dùng ngay cái ngã ái ngã mạn của mình để mà thừa đương. Mình vẫn nói vâng thừa là nhận lãnh, đương là đương lấy, tức là nhận lấy để mà nhận lấy cái trách nhiệm ấy, vâng cái lời dạy bảo ấy để mà thực hành. Đương là tôi đương được, tôi đảm đang được cái việc ấy, tôi đương được cái ấy, tôi đảm đang cái ấy. Cơ dụng tức là những cái lời Phật tổ dạy đệ tử bên thiền đó, người ta dùng như ban nãy đó, cái muốn dạy cho cái vị nhận lấy cái chân tâm, thì ngài không giảng, không nói, không chỉ, ngài chỉ hỏi ông có ngửi cái mùi hoa quế không. Đấy, cái đó là gọi là cái cơ dụng của các bậc thầy, ta mượn cái hoàn cảnh, mượn cơ duyên để người ta dạy đệ tử. Đấy, thế gọi là cái cơ dụng. Thì bây giờ mình lấy cái xảo quyệt làm cơ dụng, thì nghĩa là mình muốn mình ra điều, mình là ông thầy đấy, cho nên mình mưu mô, mình xoay sở cái người đệ tử đó, mình có những các cái cách nói thế nào đó để mình ra điều ta, là ta dùng cơ dụng của bậc thầy, của các ông thiền sư. Tiếp.
Lấy vọng ngữ làm phương tiện,
mỗi khi ai hỏi cái gì cứ chối phắt đi, để bởi phương tiện mà. Tiếp.
Lấy buông lung
gọi là du hí, cả ngày độ chúng sanh thì cứ gọi là du hí. Thế của mình bây giờ là mình lấy bừa bãi, lấy buông lung, nghĩa là tóm lại những các việc làm của Phật tổ ấy, mình bắt chiếc, mà mình bắt chiếc theo cái tâm hạ phàm của mình, nó thành ra nó ngược lại cả. Du là đi chơi, hí là đùa. Các vị Bồ Tát vào đường sanh tử để độ chúng sanh gọi là các ngài du hí. Đối với các ngài vào trong sanh tử như là vào một cái vườn hoa để đi chơi. Vào sanh tử để độ chúng sanh như gọi là cái việc chơi đùa của các ngài. Thế nhưng mà chúng mình thì sao? Buông lung,
buông
lung suốt ngày, mình buông lung thả lỏng đi chơi, rồi vào tôi là Bồ Tát tôi du hí. Tiếp. Canh từ của nhà thiền gỡ dính. Đấy, như là các tổ, nhiều khi các vị mới đến chùa hỏi, rồi thì trong cái tâm còn có cái vướng mắc, còn có cái dính, gọi là dính nghĩa là vướng mắc. Trong tâm còn có cái hoặc, một cái mê hoặc gì đó. Thế cho nên các tổ có khi thì các ngài hét, có khi các ngài tát một cái, có khi các ngài lấy gậy các ngài đánh. Các con có nghe thấy bên thiền có những cái không? Đó là những cái phương pháp để gỡ dính. Thế bây giờ mình thấy các tổ đánh, các tổ hét, các tổ la, thì có khi có người hỏi hỏi ngài Triệu Châu rằng Phật là gì, thì ngài đáp là cục cứt khô. Đấy, thì các tổ có những cái phương pháp như thế. Thế bây giờ mình đọc ở trong của các tổ có những cái như thế, thì mình cũng bắt chước, rồi mình cũng la, cũng hét, cũng bật những cái câu nói bậy bạ. Mình cho là mình là lại làm tổ để gỡ dính cho thiên hạ. Các tổ ấy làm là bởi vì các ngài muốn gỡ cái chấp cho thiên hạ. Cho nên các ngài có những cái phương pháp đấy. Cho nên gọi là cơ dụng của các ngài. Nhưng mà mình ấy không biết thì cứ làm bừa làm bãi, rồi cũng đánh, cũng hét, cũng om sòm. Tiếp. Thế còn đây cái câu này sao lại luật không có công hạnh gì? Chắc là cái người này nói rằng luật không có công hạnh gì, phải không? Thế thì cái câu này sao? Ca ngợi kẻ phá giới luật. Cái ông này bậy bạ ca ngợi những kẻ phá giới. Thế rồi nói rằng luật không có công đức gì, không có công hạnh gì. Thế rồi đấy, thế cho nên bà đâu nói đấy, rồi khinh lờn bậc mẫu mực. Những người ta thực hành, người ta tu, thì mình lại quả bảo người ta là tiểu thừa chấp tướng, mình khinh thường. Tiếp. Tức là đây là các ngài cũng lại nêu thêm lên những cái tướng mạo của những người học đạo mà lại cứ tu trái ngược. Trở lại cứ dùng những cái bát nhã, những các cái lời dạy của Phật tổ trở lại để mà bào chữa những cái bậy bạ, cái hư đốn của mình, để rông rỡ đi về đường mê. Xin nói được tiếp. Để cơ dụng, tức là cái phương tiện mà các tổ dùng để mà phá chấp cho các đệ tử. Thế thì mình bây giờ không thấy các tổ làm những cái hay như vậy, mình không biết, rồi mình bây giờ mình dùng những các cái mưu mô xảo quyệt để xoay sở người ta, để cho là ta làm bậc thầy. Nghĩa là tóm lại tất cả ở đây cũng như ở đoạn trên là đây các ngài nêu lên những cái hình tướng của những người ở trong chùa, cứ mượn những cái hình thức nhà chùa để mà lại bào chữa những cái hư vọng của mình, những cái mê muội của mình, khiến cho thuốc trở thành bệnh. Tiếp. Vậy thì mình lại khen. Còn chính những các cái bậc mẫu mực ấy, thì mình đã chê. Cũng như ở trên, các ngài chỉ kể những cái hình tướng của những người cứ miệng nói về phần lý, mà trên sự việc ấy thì trái đạo. Xin đọc tiếp. An nhẫn khinh rẻ quả Phật chẳng chịu tu, đó là không tu tuệ, mà cũng không cần làm một chút điều lành, đó là bỏ cả phước. Phước với tuệ thì không tu, rồi cứ chạy rong theo người thế gian, đọc những sách của thế gian thì lại cho là khôn, là thông minh, là tài giỏi. Xin đọc.